Tạo hóa chi môn, chương 1401, huyền hoàng vô tướng thiếu sót, góc truyện audio.com, Cầu Khải ở một bên nói, Ninh Thành trong lòng vẫn đang suy nghĩ thánh vực sông này. Thánh vực sông phòng trường cùng kênh đào bảo vệ thành bình thường giống nhau, hẳn là sông hào phòng ngự quang minh thiên. Thấy Ninh Thành trầm mặc không nói, Cầu Khải cho rằng Ninh Thành lo lắng, giơ tay lên vỗ vỗ vai Ninh Thành, Ninh huynh, không cần lo lắng, tại trong vòng Mạc Luân Vương vực sẽ không có vấn đề gì. Coi như là có kẻ không có mắt cũng không tới phiên chúng ta động thủ. Chờ đến Mạc Luân Vương vực biên giới, có đỉnh cấp phi thuyền pháp bảo. Phi thuyền pháp bảo đông đảo cường giả, một phần cướp đường coi như là muốn động thủ cũng không có lá gan đó. Ninh Thành liền vội vàng nói, ta ngược lại không phải là lo lắng, ta đang suy nghĩ quang minh thiên thánh vực lớn bao nhiêu, mạnh nhất đại năng giả mạnh bao nhiêu đây nè. Nghe được lời của Ninh Thành, Cầu Khải hắc hắc một tiếng, ta quang minh thiên cường giả như mây, mạnh nhất mạnh đến trình độ nào ta tự nhiên không biết. Bất quá chúng ta hành khúc đế vực đệ nhất cường giả là ai ta lại biết. Người nào a? Ninh Thành có chút không đếm xỉa tới hỏi, một cái hành khúc đế vực cường giả, Ninh Thành thật đúng là không thèm để ý. Là Giả Địch Tư là hành khúc đế vực ta đệ nhất chiến đế, nghe nói trong trận chiến ấy cùng Hắc Ám Thiên cướp đoạt bản nguyên, thực lực của Giả Địch Tư chém giết cường giả cao hơn so với hắn một cấp bậc, uy chấn toàn bộ Quang Minh Thiên. Cầu Khải những lời này để cho Ninh Thành trong đầu thật giống như có một vì sao rơi xẹt qua bình thường giống nhau, hiện lên một đạo minh quang. Hắn thiếu chút nữa muốn đập một cái đầu của mình tại sao thật không ngờ đâu nè. Vì sao hắn huyền hoàng vô tướng tại trước kia vũ trụ thế giới thôi diễn công pháp mọi việc đều thuận lợi, đi tới nơi này muốn dung hợp hắc ám cùng quang minh thuộc tính quy tắc lại sứt mẻ va chạm chạm. Cầu Khải những lời này để cho hắn nhất thời hiểu được hắn huyền hoàng châu có ngũ hành bản nguyên, nhưng không có hắc ám thuộc tính bản nguyên cùng quang minh thuộc tính bản nguyên, nếu mà hắn có thể có được hai loại bản nguyên này, huyền hoàng châu chẳng phải là càng lên một tầng cao. Dù cho huyền hoàng châu không phải là càng lên một tầng cao, hắn có hai loại bản nguyên này sau đó, huyền hoàng vô tướng công pháp của hắn khẳng định càng thêm hoàn thiện, hắn đối với nơi này hắc ám quy tắc quang minh quy tắc hiểu cũng càng mạnh một bước. Đi tới nơi này sau đó, Ninh Thành luôn cảm giác mình thiếu một chút vật gì. Đến bây giờ, hắn mới chính thức tỉnh ngộ lại, hắn thiếu hụt là hắc ám cùng quang minh bản nguyên. Cầu huynh, ngươi nói tranh đoạt bản nguyên đại chiến, Ninh Thành lập tức liền hỏi lên. Cầu Khải đáp, đương nhiên, một lần kia xuất hiện là Hắc Ám Bản Nguyên Châu, Hắc Ám Bản Nguyên Châu xuất hiện ở Quang Minh Thiên Lôi Thần Thung Lũng. Cái này Bản Nguyên Châu xuất hiện ở Quang Minh Thiên cùng Hắc Ám Thiên không có nửa điểm quan hệ. Thế nhưng Hắc Ám Thiên cường giả lại cho rằng Hắc Ám Bản Nguyên Châu hẳn là thuộc về Hắc Ám Thiên. Kết quả vô số cường giả qua để cướp đoạt, bởi vì cái này Hắc Ám Bản Nguyên Châu, Quang Minh Thiên cùng Hắc Ám Thiên một hồi đại chiến. Trận chiến ấy bỏ mình vô số cường giả, Giả Địch Tư tiền bối chính là từ trận chiến ấy thành danh, trở thành một trong những cường giả nổi danh của Quang Minh Thiên. Vậy Hắc Ám Bản Nguyên Châu bị người nào cướp vào trong tay? Ninh Thành theo lại hỏi. Góc truyện audio.com, đây mới là thứ hắn quan tâm. Cầu Khải lắc đầu, trận chiến ấy sau đó, song phương ngưng chiến, thật nhiều năm cũng không có mở lại chiến sự. Về phần Bản Nguyên Châu bị người nào bắt được về ta còn thật không biết. Cùng Cầu Khải một đường nói chuyện, Ninh Thành đối với một phương này vũ trụ hiểu càng nhiều một chút. Cùng hắn đoán như nhau, một phương này vũ trụ thật đúng là một mảnh mênh mông vô biên đại lục. Một ngày sau đó, đội ngũ dừng ở một cái to lớn quảng trường ven sông, Ninh Thành thần thức đã thấy trên quảng trường mấy chiếc phi thuyền pháp bảo khổng lồ. Một người nam tử vóc người cường tráng, tướng mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ đứng dậy nói, chúng ta gần từ nơi này lên đế vực phi thuyền, đi tới hành khúc đế vực. Bởi vì trên phi thuyền không phải là chỉ có người của chúng ta, còn có càng nhiều thương đội khác hoặc là một phần cường giả. Tới rồi trên phi thuyền sau đó, xin mọi người không nên tùy tiện nháo sự. Cùng Câu Khải hàn huyên nhiều như vậy, Ninh Thành hiện tại cũng biết này nam tử tuấn Mỹ là ai, hắn là hộ vệ đội trưởng của Cyrus Dan Gia Tích. Ninh Thành thậm chí ác ý nghĩ, Dan Gia Tích mặc dù có thể trở thành đội trưởng, nhất định là bởi vì dáng dấp tuấn Mỹ, có thể đòi Cyrus niềm vui. Chỉ là không biết Câu Khải cái này đen gầy thấp bé tên gia hỏa thế nào lăn lộn vào The Sea hộ vệ đội. Mặc dù Dan Gia Tích nói như vậy, Cyrus cùng Đường Hoa mang theo một đám hộ vệ đi lên to lớn thuyền, trên thuyền lớn đông đảo hộ vệ đều đứng ở hai bên nghênh tiếp, có thể thấy được Cyrus ở chỗ này địa vị cực cao. Dùng Cyrus địa vị, nói vậy trên thuyền cũng sẽ không có người không có mắt đến tìm phiền toái. Ninh Thành làm Cyrus hộ vệ một trong, tự nhiên cũng là ở tại to lớn thuyền vị đưa tốt nhất một khối địa phương. Không chỉ như thế, hắn còn phân phối tới rồi một cái sang trọng tu luyện gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng, Truy Nghiêu liền nói, lão gia, ngồi cái thuyền nát này, còn không bằng chúng ta dùng tinh không luân, xoẹt một cái đã đến. Truy Nghiêu ngồi quen tinh không luân, loại này to lớn thuyền, tuy rằng thoạt nhìn rất là xa hoa thư thích lại làm cho Truy Nghiêu không quá thích ứng. Chủ yếu là loại này to lớn thuyền phi hành pháp bảo tốc độ nhất định là xa xa không bằng TKL. Ninh Thành còn chưa lên thuyền, liền biết tốc độ thuyền lớn này ngay cả hạ phẩm thần khí phi hành pháp bảo cũng không bằng. Tiếc rằng hắn một không có phương vị tranh vẽ đi thánh vực, thứ hai hắn còn không biết đi thánh vực cần bao nhiêu thực lực. Chỉ có thể đi theo người ta công chúa phía sau lăn lộn. Đừng rong dài, người chút thực lực ấy, coi như là cho người khống chế tinh không luân, cũng sẽ không nhanh hơn cái này bao nhiêu. Ninh Thành chừng Truy Nghiêu liếc mắt, Truy Nghiêu quá lười biếng, tốt như vậy tư chất liền là không muốn tu luyện. Lão gia yên tâm, lần này phi hành thời gian khẳng định không ngắn, ta nhất định đem thực lực của chính mình tăng lên. Cảm thụ được lão gia đối với mình tiến độ không hài lòng, Truy Nghiêu nhanh chóng vỗ bộ ngực bảo đảm. Ninh Thành khoát tay chặn lại, dừng lại Truy Nghiêu nói tiếp nói. Quả nhiên sau một khắc, Cyrus thân mặc quần xịp đỏ liền xuất hiện ở trước hắn. Ninh Thành ra mắt công chúa, Ninh Thành nhanh chóng ôm quyền ân cần thăm hỏi, hắn còn phải dựa vào Cyrus công chúa mới có thể đến thánh vực, lúc này tự nhiên không có khả năng đắc tội Cyrus. Cyrus mị nhãn đảo qua Ninh Thành, sau đó nhìn thoáng qua Truy Nghiêu một bên. Truy, góc truyện audio.com, Nghiêu rất là tự giác đi vào thú sủng thất bên cạnh, nó trong lòng đang cười lạnh, một con gấu chó như vậy cũng muốn đến câu dẫn lão gia. Lão gia nữ nhân, người nào cũng xinh đẹp hơn con mụ công chúa này gấp một vạn lần. Ninh Thành, ta thu ngươi làm hộ vệ tới nay, vẫn bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi sủng hạnh ngươi, ngươi sẽ không trách móc sao? Cyrus giọng nói đều mang hơi thở gấp, Ninh Thành trên người một trận lạnh xương sống, còn đòi sủng hạnh bố. Sẽ không đâu, he he, ta tu vi quá yếu, đang muốn bắt chặt thời gian tu luyện. Ninh Thành mịt mờ nói, trên thực tế muốn Cyrus công chúa sớm một chút cút đi. Không quan hệ, chờ ngươi cùng ta vui vẻ sau đó, ngươi liền biết tu vi của ngươi sẽ cọ cọ nâng lên. Cyrus không thèm để ý chút nào nói, Ninh Thành càng là không nói gì, ngươi chỉ là một cái tố đạo mà thôi, hơn nữa căn cơ loang lổ không chịu nổi còn cọ cọ đi lên. Cái công chúa này mặt ra đã dày đến trình độ vô đối. Xin hỏi Ninh hộ vệ ở đây không? Đang ở lúc Ninh Thành muốn kiếm cớ trực tiếp để cho Cyrus đi, đường hoa thanh âm truyền đến. Cyrus nhanh chóng thu hồi cánh tay chuẩn bị cởi ra quần áo, đang muốn nháy mắt đối với Ninh Thành, Ninh Thành lại cao giọng nói, còn chưa nghỉ ngơi, đường hoa tiên tử mời vào. Nói xong, Ninh Thành chủ động mở cửa miệng cấm chế. Đường hoa thấy Cyrus đã ở Ninh Thành căn phòng, hơi ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức khẽ mỉm cười nói, Cyrus muội muội, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Cyrus cũng là cười cười, đường hoa thì tìm tên hộ vệ này của ta có chuyện gì sao? Ninh hộ vệ nói hắn giỏi về luyện khí, mà ta đang thật là có chút sự tình về luyện khí muốn thỉnh giáo một chút Ninh hộ vệ, không biết có thuận tiện hay không. Đường hoa trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Ninh Thành giả vờ chính xác nói, tự nhiên thuận tiện, đường hoa tiên tử có vấn đề gì mời thẳng hỏi là được. Cyrus nghe Ninh Thành lời này, trong lòng nàng rất là khó chịu Ninh Thành, nhưng nàng hiển nhiên không muốn cùng đường hoa làm cương, chỉ phải nói, vậy ta rời đi trước một cái. Chờ một chút, Cyrus muội muội, hộ vệ của ta hoàng phủ tu ngươi cảm thấy thế nào? Tại Cyrus gần lúc rời đi, đường hoa dĩ nhiên gọi lại Cyrus. Cyrus hơi sững sờ, lập tức liền nói, đường hoa tỷ tỷ, hoàng phủ tu là hộ vệ đội trưởng của ngươi, thực lực cũng là mạnh nhất trong số một đội người chúng ta này, tự nhiên là một nhất đẳng nhân tài. Còn có một câu Cyrus không có nói ra, hoàng phủ tu chẳng những tu vi mạnh nhất, hơn nữa càng là anh tuấn cao lớn, mang theo một loại nam tính lực hấp dẫn. So với hộ vệ của nàng đội trưởng Đan Gia Tích đó là mạnh hơn vài chục lần. Đường hoa nhu hòa nói, nếu mà Cyrus muội muội không ngại, ta dự định đem hoàng phù tu tặng cho muội muội. Ta xem trong đám hộ vệ của muội muội thực lực vẫn còn là thoáng yếu đi một phần. Cyrus ngẩn ra, nàng hoàn toàn thật không ngờ đường hoa sẽ đem tên hộ vệ kia cho mình. Trên thực tế đoạn đường này đi tới, hoàng phù tu sớm tại trong lòng nàng lưu lại sâu đậm ấn tượng. Như vậy sao được, hoàng phủ tu là tỷ tỷ hộ vệ đội trường, ta làm sao có thể? Cyrus không biết đường hoa là có ý gì, mặc dù không phải là rất hiểu, vẫn là lên tiếng cự tuyệt. Đường hoa giơ tay lên ngăn cản lời của Cyrus, càng là nhu hòa nói, ta ngươi tỷ muội giữa đó, có cái gì được với không? Chẳng lẽ nói ta nhìn chúng hộ vệ đội trường của ngươi, phải hỏi xin muội muội, muội muội sẽ không đồng ý sao? Vậy dĩ nhiên sẽ không. Góc truyện audio.com, nếu mà tỷ tỷ nhìn chúng Đan Gia Tích, Lời của Cyrus còn chưa nói hết, lần thứ hai bị Đường Hoa ngăn cản, ta chỉ là ví dụ thôi, Đan Gia Tích có khả năng như vậy, ta tự nhiên sẽ không cần. Về phần Hoàng Phủ Tu liền làm hộ vệ cho muội muội, chuyện này cứ như vậy quyết định. Dị thì Cyrus đa tạ tỷ tỷ yêu ái. Đường Hoa nói được như vậy, Cyrus liền biết Đường Hoa không phải là giả vờ thoải mái, mà là thật muốn đem Hoàng Phủ Tu dâng cho nàng. Đã như vậy, nàng không có bất kỳ lý do không nhận. Ân, được rồi, Cyrus muội muội, Ninh Thành hộ vệ này đối với luyện khí có một chút kiến giải tốt. Ta muốn mặt dày hỏi muội muội lấy đi, không biết ý của muội muội làm sao. Đường Hoa nghe được Cyrus thu Hoàng Phủ Tu, lập tức liền nói. Cyrus lúc này rốt cuộc hiểu được, thì ra tỷ tỷ là muốn dùng Hoàng Phủ Tu đổi lấy Ninh Thành. Nàng biết Đường Hoa khôn khéo thế nhưng dùng Hoàng Phủ Tu đổi Ninh Thành, loại này làm ăn lỗ vốn này chẳng lẽ còn có cái gì cổ quái ở trong đó. Nàng lập tức liền nghĩ đến thời điểm vừa mới nhìn thấy Ninh Thành, tại trên người Ninh Thành cảm nhận được một tia quen thuộc này. Giờ khắc này, nàng dĩ nhiên có chút không chịu đem Ninh Thành giao ra, nghe vậy nàng không có lập tức đồng ý, trái lại nhìn Ninh Thành hỏi, Ninh Thành, Đường Hoa tỷ muốn ngươi lên giường hỗ trợ nàng, ý của ngươi thế nào? Cách chương.